Tác phẩm Để cho mẹ nắm tay con. Tâm lý giáo dục. Tác giả Lê Thúy Bảo Nhi. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Thùy Khanh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời tác giả. Sau những lần chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng làm cha mẹ tại hội quán các bà mẹ thành phố Hồ Chí Minh, tôi thường nhận được những cuộc điện thoại của phụ huynh vào đêm khuya. Không ít lần, đầu dây kia là những tiếng nấc nghẹn của người mẹ. Con tôi nghiện game chị ơi. Hay, con tôi bỏ nhà đi đã mấy ngày rồi. Con tôi mới cắt tay tự tử hôm qua. Tiếp theo đó, tôi được nghe hàng loạt những hoàn cảnh bi đát của các bậc làm cha mẹ có con chưa ngoan. Những khổ tâm, những lo sợ, những rối rắm, những bế tắc trong chuyện dạy con. Phải chăng gia đình Việt Nam đang đứng trước một cuộc khủng hoảng trầm trọng? Đó là sự tan vỡ của gia đình truyền thống tam đại đồng đường, là sự tác động mạnh mẽ của kinh tế thị trường, của Internet. Nhiều giá trị đạo đức truyền thống đang bị xem nhẹ, bị đảo lộn, bị xét lại. Những bậc cha mẹ ngày nay thiếu kỹ năng làm cha mẹ vì lý do chủ quan lẫn khách quan. Họ thường rơi vào ba thái cực. Thứ nhất là cha mẹ mãi miết chạy theo vật chất, tiền tài. Họ nhận nhiều công việc cùng lúc, kiếm thêm nhiều bằng cấp, kiếm thật nhiều tiền, tậu nhà lầu xe hơi, để rồi bỏ rơi con. Giao con cho ông bà, chú dì, người giúp việc chăm sóc dạy dỗ. Thứ hai, các bậc cha mẹ xem con như tù nhân vĩnh viễn của mình. Họ xem thành tích và hư danh là quan trọng, nên ép con học ngày học đêm. Ép con vào trường chuyên, lớp chọn. Ép con học thêm đàn hát, ngoại ngữ, để có thể khoe con với bàn dân thiên hạ, mà không nhớ rằng họ đã tước mất tuổi thơ con, ràng buộc con vào một thứ bổn phận làm chim cảnh hay một thứ mề đay lấp lánh trong cuộc đời họ. Thứ ba, trong thời đại mới, giới trẻ luôn cần quan tâm và đối thoại, thì không ít các bậc phụ huynh và thầy cô giáo vẫn tư duy theo lối cũ, thương cho roi cho vọt, tưởng sự sợ hãi sẽ khiến con mình hay học trò biết vâng lời hơn. Việc làm đó, tư tưởng cổ hủ đó đã đẩy con em mình vào vị trí chống đối và trơ lì. Mâu thuẫn thế hệ đã trầm trọng rồi, càng trầm trọng hơn. Kết quả là, ở trường hợp thứ nhất, cha mẹ chỉ chạy theo tiền tài danh vọng, thiếu tình thương và sự quan tâm tới con, thì con có khả năng nghiện game, nghiện hút. Ngoài ra, con có thể yêu sớm, bỏ học sớm, ăn chơi, đi bụi hoặc tự vẫn. Trường hợp thứ hai, với những cha mẹ chuyên làm cảnh sát, chuyên úm con như gà công nghiệp, con cái sẽ thật khổ sở, thật cô đơn, có cảm giác như cha mẹ không hiểu mình, không tin mình. Khi bị che chở, bảo bọc quá nhiều, con èo uột như cây thiếu nắng. Con không biết làm gì hết, không biết tự chăm sóc bản thân, không biết tự quyết định, không có chính kiến riêng, không thể làm việc nhóm, thiếu khả năng chia sẻ và thấu cảm, vô tâm, ích kỷ, ỷ lại và thường bi kịch hóa thực tế khi phải tự sống một mình. Trường hợp thứ ba, đòn roi, chửi mắng, xúc phạm không là biện pháp giáo dục tốt. thậm chí lỗi thời. Sự thiếu tôn trọng con của phụ huynh ngày càng làm cho con tổn thương. Con sống trong gia đình bị bạo hành nhiều, sẽ sống khép kín, chống đối, hỗn hào và bất cần. Càng ngày, các bậc phụ huynh càng rơi vào tình trạng bất lực trong việc giáo dục, mà hối lỗi cũng đã muộn rồi. Trong xã hội đầy cạm bẫy, gia đình mình chính là thành lũy bảo vệ con khỏi những thói xấu. Muốn có được điều đó, cha mẹ phải trang bị cho mình nhiều hiểu biết mới. Từ nhu cầu thực tế trong cuộc sống hiện nay là làm thế nào để cha mẹ có kiến thức làm cha mẹ, làm thế nào để cha mẹ hiểu con, gần con, trò chuyện với con, làm bạn cùng con, vẫn là niềm trăn trở và mong ước của tôi và của nhiều người làm công tác giáo dục khác. Cuốn sách này là tập hợp những bài báo đã đăng trên Tuổi Trẻ cuối tuần do chính tôi viết. Xen vào đó là những câu chuyện giáo dục, câu chuyện tư vấn mà tôi ghi lại trong quá trình làm công tác tư vấn tại trường phổ thông. Hy vọng những gì tôi chia sẻ trong đó ít nhiều giúp ích cho các bậc phụ huynh đang có con ở độ tuổi từ 1 đến 18 tuổi. Trân trọng, Bảo Nhi. Phần 1. Dạy con. Những nguyên tắc dạy con. 1. Cha mẹ ý thức tầm quan trọng của giáo dục trong gia đình. Cha mẹ hãy dành thời gian cho con, chơi với con, trò chuyện và quan tâm tới đời sống tinh thần của con. Cha mẹ hãy chia sẻ cùng con những buồn vui, những khó khăn về mặt tinh thần. Cha mẹ hãy học hỏi, nâng cao kỹ năng giáo dục. Mỗi thời đại có những biến chuyển khác nhau. Trẻ con của mỗi thời đại ít nhiều cũng có những ảnh hưởng nhất định, cũng có thể linh động và dân chủ hơn, nên cách giáo dục của cha mẹ cũng phải có những biến chuyển phù hợp. Không thể lấy câu thương cho roi cho vọt ngày xưa để dạy con trẻ ngày nay. Cho nên, cha mẹ phải luôn luôn có ý thức, học hỏi, nâng cao cách giáo dục con. Cha mẹ không nên ỷ lại vào người khác, không giao hẳn con cho ông bà, cô dì nuôi dạy, để đi du học quá lâu, lao động hợp tác, đi làm ăn, buôn bán xa. Càng không nên lấy lý do làm kinh tế để bỏ rơi con, giao con cho những người giúp việc, chăm sóc và dạy dỗ. Con trẻ cần cha mẹ nhiều và thường nhật như việc hít thở, như khí trời. Chính sự chăm sóc gần gũi giữa cha mẹ và con cái mới tạo ra tình cảm và sự gắn bó trong gia đình. Gia đình là thành trì vững chắc, bảo vệ con khỏi những cám dỗ của ma túy và cờ bạc, khiến con trở nên ngoan ngoãn, kính yêu cha mẹ, thầy cô và trở thành người tốt, có ích cho xã hội. 2. Xác định mục tiêu giáo dục con. Cha mẹ xác định mục tiêu giáo dục dựa trên những mong muốn, ý định, nguyện vọng của con. Thực tế là khi không có mục tiêu giáo dục, cha mẹ hay ép con sống theo cha mẹ, thực hiện nguyện vọng của cha mẹ. Cha mẹ cần xây dựng mục tiêu lâu dài và cả mục tiêu từng giai đoạn. Mục tiêu lâu dài là con trở thành người như thế nào, biết thương yêu, chia sẻ, biết sống trung thực và bản lĩnh, biết sống nhân ái và chan hòa. Mục tiêu từng giai đoạn dựa trên những giai đoạn phát triển tâm sinh lý của con, bảo đảm tính khả thi và vừa sức, tránh những kỳ vọng quá khả năng con. Ngoài ra, xác định mục tiêu trên cơ sở đặc điểm của con và điều kiện gia đình. Ở đây, ta nói về đặc điểm riêng biệt thuộc về cá tính, ước nguyện và năng khiếu của con. 3. Thống nhất tác động giáo dục. Chúng ta cần thống nhất cách giáo dục giữa ông bà, cha mẹ. Tác hại của việc không thống nhất là con hoang mang và tự xoay sở, đồng thời giảm hiệu quả giáo dục và uy tín của người lớn. Trẻ sẽ biết gió chiều nào che chiều ấy, thiếu trung thực và chân thành, dối người để tư lợi. Nội dung thống nhất về tác động giáo dục là quan điểm giáo dục, phân công vai trò và phương pháp giáo dục. Cơ sở để thống nhất tác động giáo dục chính là lợi ích của con. Nếu có mâu thuẫn nhau về phương pháp, thì người lớn phải thảo luận dựa trên phương cách mang lại lợi ích cao nhất cho con về tinh thần và sức khỏe. 4. Cha mẹ làm gương. Cha mẹ chính là hình mẫu cho con ngay từ khi con còn nhỏ. Con cái luôn soi vào từng hành động, cử chỉ và lời nói của cha mẹ. Nên khi dạy con, cha mẹ luôn phải làm gương cho con noi theo. Có như vậy, con mới tuân phục và cha mẹ mới tạo được uy tín giáo dục. Làm đúng cho con noi theo. Khi làm sai bất cứ điều gì, cha mẹ cũng nên biết nhận lỗi và sửa sai. Cha mẹ phải chân thành, cầu tiến. Cha mẹ không phải thật hoàn hảo mới dạy được con. Chỉ cần sự chân thành và cầu tiến là được. 5. Tổ chức cuộc sống gia đình. Cha mẹ luôn mong muốn con thành một người biết tuân thủ kỷ luật, sống gọn gàng, ngăn nắp, biết lễ phép, thì trước tiên cha mẹ phải tạo nên nếp nhà. Cha mẹ phải xây dựng nề nếp sinh hoạt, kiên nhẫn giúp con tuân theo từ nhỏ, để con hình thành thói quen tốt. Dạy con phải bằng hành vi hơn lời nói suông, và việc làm đi trước lời nói. Cha mẹ phải tác động thường xuyên và kiên nhẫn. Kiên nhẫn mới có hiệu quả tốt sau này. 6. Tôn trọng sự phát triển nhân cách. Cha mẹ tôn trọng có nghĩa là bảo vệ và tạo điều kiện cho nhân cách con phát triển, tạo điều kiện cho con sống hạnh phúc. Phải lắng nghe và không áp đặt, không xúc phạm, chê bai, so sánh con với người khác, không vùi dập suy nghĩ, sở thích và ước mơ của con. Cha mẹ không kiểm soát và can thiệp sâu vào đời tư khi con đã bắt đầu trưởng thành. Không chê bai và xúc phạm bạn bè con. Không xem trộm nhật ký, thư từ, tin nhắn của con. Cha mẹ chỉ nên hướng dẫn và tin yêu con. Một điều không kém phần quan trọng nữa là cha mẹ không làm tổn hại tuổi thơ con. Cha mẹ không nên coi trọng thành tích. Muốn con mình cũng như ai, nên bắt con học ngày, học đêm, thuê cả gia sư về dạy làm con căng thẳng và kiệt sức. Con dần trở nên chán học vì học không còn là niềm vui thú nữa mà là cực hình. 7. Yêu thương cộng nghiêm khắc. Người Á Đông thường có quan điểm là che giấu tình cảm yêu thương. Nhưng ngày nay, người ta cho rằng yêu thương phải biểu lộ cho trẻ cảm nhận. Trẻ cảm thấy mình có giá trị, trẻ tự trọng và tự tin. Thế nhưng, khi con làm sai, ta cần nghiêm khắc phê bình ngay và yêu cầu con không lặp lại những hành vi sai trái đó nữa. Như vậy, trẻ mới biết giới hạn và chỉnh sửa. Nhiều yêu thương thiếu nghiêm khắc khiến trẻ ỷ lại và yếu đuối. Nhiều nghiêm khắc thiếu yêu thương thì trẻ chai lì. Vì vậy, yêu thương và nghiêm khắc phải đi đôi với nhau. 8. Hiểu con và có phương pháp đúng. Làm cha mẹ, chúng ta cần hiểu tâm lý lứa tuổi. Cần học về điều này thông qua sách báo, qua các lớp học kỹ năng. Có hiểu tâm lý lứa tuổi, chúng ta mới có cách dạy phù hợp, đúng đắn. Nhất là khi con bước vào giai đoạn học làm người lớn, tâm lý rất phức tạp. hay sống khép kín với gia đình, hướng ngoại nhiều hơn. Chúng ta có cảm giác như con trở nên xa lạ và khó bảo. Không hiểu con, ta trở nên buồn phiền và gay gắt với con, đẩy con xa ta hơn nữa. Quan trọng hơn, cha mẹ cần hiểu từng đứa con, vì mỗi đứa con có cá tính riêng, thế giới tâm hồn cũng rất riêng biệt. Có hiểu con mới có thể dạy con, từ đó đưa ra phương pháp đúng và phù hợp. Chơi với con. Thu Tê, một bác sĩ về dinh dưỡng, tâm sự với đồng nghiệp rằng sao đứa con gái 14 tuổi của chị cứ đi học về lại bỏ vào phòng riêng, đóng chặt cửa và chỉ xuất hiện khi có người đến gọi ăn cơm. Tương tự, chị A, một nữ kiến trúc sư khá nổi tiếng, khổ sở cho biết cô không làm sao trò chuyện được với đứa con gái mới 11 tuổi của mình. Nó luôn làm ngược lại những gì cô yêu cầu. Nhiều bậc phụ huynh nhận xét, làm bạn với con khó quá. Càng lớn, chúng càng như người lạ trong nhà. Trong một gia đình, việc cha mẹ làm bạn với con luôn là một quá trình dài lâu và liên tục, từ khi con còn ẵm ngửa cho tới khi con bước vào tuổi trưởng thành. Việc làm bạn ấy thông qua một hoạt động vô cùng đơn giản là chơi với con. Các bậc cha mẹ thường nhận biết được tính tình, nhân cách, trí thông minh của con mình qua ba hoạt động: chơi, làm và học. Nếu cha mẹ chỉ bắt buộc trẻ làm và học thật giỏi, trẻ sẽ không phát triển toàn diện, thiếu nhiều kỹ năng sống cần thiết, thậm chí trẻ căng thẳng và bị sang chấn tâm lý, rối loạn nhân cách. 1. Tác dụng của việc chơi trong sự phát triển và hoàn thiện nhân cách của trẻ. Những trò chơi vận động như đá banh, nhảy dây, kéo co, banh đũa, đá cầu giúp trẻ phát triển thể chất, cơ thể khỏe mạnh, chân tay khéo léo. Những trò chơi phát triển trí tuệ như đánh cờ, lắp ráp, rèn trí nhớ cho trẻ, kích thích trẻ tư duy, có trí tưởng tượng phong phú, có óc tìm tòi. Trò chơi hỗ trợ học tập như nhanh tay lẹ mắt, đoán từ bằng ba chữ, trúc xanh, trẻ sẽ thấy hứng thú trong việc học và học hiệu quả. Hầu hết các trò chơi đều rèn luyện nhân cách cho trẻ. Khi trẻ chơi theo nhóm, trẻ sẽ học cách san sẻ, quan tâm và hòa đồng. Trên tinh thần đó, trẻ dần dần sẽ có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm. Quan trọng hơn cả, trẻ sẽ phát triển những phẩm chất tốt đẹp như tinh thần đồng đội, tính kiên trì, tính trung thực, sự nhường nhịn cùng một bài học quý giá là thắng không kêu, bại không nản. Khi trẻ được chơi ngoài trời, ngoài việc phát triển thể chất, trí tuệ, trẻ còn có được sự phóng khoáng, cởi mở, lòng nhân ái, tình yêu thiên nhiên và ý thích tìm tòi, học hỏi. Theo một số nghiên cứu gần đây, trẻ không có điều kiện chơi ngoài trời, chỉ được chơi với máy tính, chơi game, thì trẻ sẽ dần sống lạnh lùng, thờ ơ do cảm xúc bị bó chặt, bị chai sạn. 2. Lợi ích của việc bạn chơi với thiên thần nhỏ của mình cũng không hề nhỏ. Trẻ luôn bộc lộ cá tính và khả năng tư duy qua trò chơi. Thông qua việc chơi với con, người làm cha mẹ sẽ gần gũi con, hiểu con nhiều hơn. Cũng nhờ việc chơi cùng con, cha mẹ và con cái sẽ gắn bó mật thiết. Cha mẹ sẽ được con xem như người bạn lớn, hiểu con theo từng độ tuổi, nâng đỡ con khi cần thiết. Thậm chí, thông qua các trò chơi, cha mẹ ngầm đưa ra những tình huống, những nhiệm vụ, những thông điệp và định hướng con một cách khéo léo. cũng thông qua việc cha mẹ chơi cùng con. Bầu không khí gia đình sẽ cởi mở, ấm cúng, hạnh phúc. Đó là điều không dễ có được trong tất cả các gia đình hiện nay. 3. Chơi với con như thế nào là một câu hỏi không quá khó. Sau khi đi làm và đón con về, người mẹ còn có rất nhiều việc phải giải quyết, như nấu bữa cơm gia đình, giặt giũ và dọn dẹp. Vì thế, người mẹ không nhất thiết bỏ hết công việc để ngồi xuống chơi cùng con. Vừa làm việc nội trợ, bạn cũng có thể để mắt tới con, quan sát con chơi, cổ vũ, động viên con trong các trò chơi. Đó là mức độ đơn giản và dễ thực hiện nhất. Mức độ thứ hai là chúng ta hưởng ứng, hỗ trợ con trong những trò chơi, chứng tỏ sự quan tâm sâu sắc của cha mẹ đối với con. Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ có thể cùng con đi nhà văn hóa thiếu nhi, ngồi xem con chơi đu quay, cầu tuột, hú nhúng. Cũng có khi cha mẹ cùng ngồi làm cho con vài món đồ chơi đơn giản. Dán cho con lồng đèn, xếp cho con chiếc tàu bay giấy. Trẻ lớn hơn, cha mẹ cũng nên hỗ trợ tài chính và khuyến khích con đi dã ngoại cùng trường lớp, bạn bè. Sau đó, cha mẹ hỏi han và lắng nghe con kể về chuyến đi, chia sẻ cùng con những cảm xúc, những trải nghiệm mới mẻ. Mức độ thứ ba trong việc chơi với con là tổ chức và bày trò cho con chơi với nhau. Nhân dịp lễ hoặc sinh nhật con, cha mẹ có thể bày con chơi diễn kịch, chơi các trò chơi dân gian. Các trò chơi yêu cầu phải có tính tổ chức cao. Cha mẹ chỉ đóng vai trò rất gián tiếp, như người quản trò hoặc trọng tài. Trẻ sẽ rất vui và tự hào về cha mẹ mình trước bạn bè. Cũng qua việc này, cha mẹ có thể hiểu được cá tính con, gần gũi với bạn bè con để có những điều chỉnh và dạy bảo con một cách tương hợp. Làm bạn với con là cha mẹ trực tiếp tham gia các trò chơi. Ở cấp độ này, cha mẹ đã trở thành người bạn của con, cùng tuân theo những luật chung, nguyên tắc chung của trò chơi, cùng bình đẳng và cùng chia sẻ. Từ sự bình đẳng này, cha mẹ cũng hiểu được cái nhìn, cách suy nghĩ và cảm xúc của con. Từ cha mẹ, trẻ thu được nhiều kinh nghiệm quý giá về ứng xử, về kiến thức, về thế giới xung quanh. Đây cũng là những kỷ niệm sâu sắc của trẻ, để khi trẻ lớn lên có sức đề kháng mạnh mẽ với cái xấu, hồi phục nhanh chóng khi vấp ngã. Khi chơi với con, chính cha mẹ cũng được giảm stress, học được cách yêu thương, cách cho và nhận vô điều kiện từ con. Chơi với con có nghĩa là bạn đã trao con yêu thông điệp, cha mẹ yêu thương và quý trọng con thật nhiều. Con của bạn chắc chắn sẽ hiểu được giá trị bản thân, giá trị gia đình. Khi lớn lên, con bạn sẽ trở thành một người hết sức cởi mở, tự tin và mạnh mẽ. Tổng kết. Cấp độ 1 trong việc chơi với con là quan sát, động viên con trong các trò chơi. Cấp độ 2 là khi con còn nhỏ, cha mẹ cần hưởng ứng, ủng hộ con, ngồi làm đồ chơi cho con và đưa con đi chơi ngoài trời hay các khu vui chơi trẻ em. Khi con lớn, cha mẹ nên cho phép và tài trợ vật chất cho con đi chơi cùng bạn bè trong các chuyến dã ngoại, du lịch. Cấp độ 3, cha mẹ bày trò chơi và tham gia các trò chơi cùng con, cùng tuân thủ các luật lệ và dạy con thêm cách ứng xử trong cuộc sống thông qua trò chơi. Dạy con về giá trị đồng tiền. Việc dạy con sử dụng và quản lý tiền bạc vẫn là vấn đề khó khăn của các bậc cha mẹ. Dạy khi nào và bằng cách nào? rộng rãi hay keo bẩn về tiền bạc có phải chăng là bẩm sinh hay không thể thay đổi? Chị P, một bác sĩ nhi khoa, tâm sự rằng: Con trai tôi học lớp 4. Khi đi học, cháu nài nỉ xin tiền cha mẹ, nhưng keo đến từng xu. Tất cả tiền cháu dồn vào heo đất. Cả một dãy heo đất căng cứng bụng, đứng yên trên kệ. Cháu thường ăn ké quà bánh của bạn, nhưng không bao giờ bao bạn một tấm bánh hay một cục kẹo nào. Riết rồi bạn bè đặt cho cháu biệt danh là Hưng Kẹo Kéo. Tôi không biết phải làm sao. Chị Mỹ Hòa, một doanh nhân ngành may mặc thì buồn bã. Con gái tôi học lớp 9. Tôi cho cháu tiền bánh cũng khá nhiều, nhưng chưa bao giờ đủ cho cháu tiêu xài. Dường như nhu cầu của cháu là vô hạn. Cháu thường xin tiền của ba, của dì Út, của bà ngoại. Tật xài tiền này là kiểu vung tay quá tráng, khó sửa đây. 1. Độ tuổi nào có thể dạy con về cách sử dụng đồng tiền? Ở độ tuổi mẫu giáo, mẹ Mi thường không cho Mi tiếp xúc với tiền, bất kể đó là tiền giấy hay tiền xu. Vì mẹ cũng hiểu rằng, tiền lưu hành trong các chợ, siêu thị luân chuyển từ tay người này sang tay người khác nên rất bẩn. Đó là chưa kể Mi còn nhỏ nên còn có thói quen ngậm đồ vật. Tiền xu có khả năng làm ngạt đường thở, gây tử vong. Khi Mi vào lớp 1, mẹ Mi không cho Mi tiền vì nghĩ Mi quá nhỏ, tiếp xúc với tiền sớm sẽ hư. Thay vì cho tiền, mẹ thường mua bánh cho vào cặp Mi. Tuy nhiên, Mi vẫn thèm thuồng thứ quà vặt mà căn tin trường hay bán, trong khi bánh mẹ mua chưa hẳn đúng ý thích của Mi. Sau một thời gian, mẹ quyết định cho Mi một số tiền nhỏ mỗi ngày để Mi tự quyết định mua món gì theo nhu cầu riêng. Dĩ nhiên, trước khi cho Mi cầm tiền, mẹ cũng cho Mi biết tiền rất bẩn và tiền chỉ có ích khi ta biết cách sử dụng nó. Mi lần đầu cầm tiền cảm thấy rất sung sướng. Mi mua ngay mấy bịch bánh tráng trộn mà mẹ chưa bao giờ mua cho bé. Nhưng rồi hôm sau thì Mi băn khoăn, không biết có nên dùng hết số tiền mà mẹ cho hay không. Chiều về, Mi tâm sự nỗi băn khoăn đó cho mẹ biết. Chủ nhật, mẹ Mi cùng Mi đi chọn một con heo đất thật to và đẹp. Cả hai mẹ con rộn ràng đặt heo đất lên kệ cạnh bàn học của Mi. Mẹ Mi bảo, nếu mẹ cho con 3.000 đồng, thì con chỉ nên tiêu 2.000 đồng thôi. Còn 1.000 con cho vào heo đất. Tiền trong heo đất gọi là tiền tiết kiệm. Tiết kiệm để làm gì vậy mẹ? Mi hỏi. Tiết kiệm để khi nào mình cần dùng vào việc lớn thì đập heo ra. Mẹ và ba cũng có một khoản tiền tiết kiệm để phòng khi đau ốm. Rồi để sau này ba mẹ không còn khỏe, không còn làm ra tiền nhiều nữa, thì khoản dư này cho con đi học tiếp lên đại học. Cũng có khi tiền tiết kiệm dùng để giúp những người thân khi họ gặp khó khăn. Mi tròn xoe mắt lắng nghe những gì mẹ nói. Sau cùng, với vẻ mặt rất nghiêm túc, Mi bảo, con hiểu rồi mẹ à, con tiết kiệm để khi nào có bạn trong lớp túng thiếu, phải nghỉ học, thì con lấy cho bạn. Mẹ Mi ôm con vào lòng, cười mà thấy lòng rưng rưng. Một hôm, nghe tivi báo tin lũ lụt ở miền Trung, các bạn nhỏ trôi hết cả tập vở, sách bút. Mi đập con heo đất đầu tiên của mình, đếm đi đếm lại số tiền ít ỏi, rồi nhờ mẹ chở lên tòa soạn báo, nhờ tòa soạn chuyển tiền cho các bạn miền Trung. Mẹ cũng như Mi, cũng vui vẻ góp cho các bạn một số tiền kha khá và một bao quần áo cũ. 2. Khi nào dạy con về cách quản lý và giá trị đồng tiền? My lên lớp 6. My được mẹ hướng dẫn lập một kế hoạch chi tiêu hợp lý. Phần tiền nào dành bỏ ống? Phần tiền nào dành mua quà cho bạn bè và người thân? Phần tiền nào dành cho việc đóng góp quỹ lớp? Phần tiền nào dành cho việc đi chơi picnic cùng bạn bè? Điều này khiến My không phung phí và cũng không keo bẩn. Mùa hè đầu tiên của năm cấp 2, được sự khuyến khích của mẹ, My đã cùng các anh chị sinh viên trọ cạnh nhà, đi lãnh đồ kết cườm hay đan giỏ trái cây xuất khẩu. Công việc này luyện cho My tính kiên nhẫn và khéo tay. Gia đình My cũng có của ăn, của để. Nhưng mẹ tâm sự to nhỏ với My rằng, cũng như các đứa trẻ phương Tây, My cần làm thêm vào mùa hè để hiểu thêm về giá trị đồng tiền. Ở một cấp độ khác, việc làm thêm vào mùa hè của mình không nằm ở giá trị vật chất, mà nó chính là một cách thức rèn luyện tính tự lập và tự chịu trách nhiệm. My hiểu mẹ và hiểu lợi ích của việc mình làm. Từ đó, My rất quý công việc của mình. My làm công việc đó với tất cả sự cẩn trọng, nên hàng của My làm rất đẹp. Người giao hàng rất hài lòng và khen My khéo tay. Dĩ nhiên, hết hè, My lại tập trung vào việc học. Mùa hè năm lớp 9, My cũng được người dì giới thiệu chỗ dạy, và My đã dạy kèm cho một em nhỏ học lớp 2 về môn toán. My cũng biết soạn giáo án và lập kế hoạch sao cho thật dễ hiểu. Số tiền mùa hè My làm được, My nhờ mẹ gửi vào quỹ vì người nghèo của thành phố, giúp cho trẻ nghèo được mổ tim. Khỏi phải nói cách chi tiêu hợp lý của My được bạn bè thán phục và học tập theo rất đông. Những bạn bè My gia đình khá giả, nhưng cũng không còn xin tiền cha mẹ rồi vung vít, hoang phí nữa. Thậm chí, khi cần mua một món đồ có giá trị lớn, các bạn đều gọi điện xin My tư vấn. Ông ngoại và mấy cậu thì dự đoán, sau này nếu học ngành kinh tế thì My sẽ trở thành một doanh nhân uy tín và thành đạt. Theo thời gian, với sự bảo ban tận tình của mẹ, My hiểu được tiền chỉ là một phương tiện giúp cuộc sống con người đầy đủ và phong phú thêm nếu biết cách làm chủ nó và chi tiêu nó một cách hợp lý. Tiền cũng là một phương tiện có giá trị thật sự khi ta có thể chia sẻ cho những người thân khi họ gặp khó khăn, cũng như giúp những người thiệt thòi hơn ta trong xã hội. Tổng kết, cha mẹ có thể cho con tiền tiêu vặt ngay từ những năm cấp 1, nhưng cần hướng dẫn con cách chi tiêu, dạy cho con cách tiết kiệm tiền bạc. Lên cấp 2, cha mẹ có thể hướng dẫn con lập kế hoạch chi tiêu và tìm việc làm thêm nhẹ nhàng, vừa sức vào mùa hè, hướng con đến các hoạt động thiện nguyện. Lên cấp 3, cha mẹ vẫn nhắc nhở con biết lập kế hoạch chi tiêu và tìm việc làm thêm để con hiểu giá trị của mồ hôi, công sức lao động. Hơn nữa, cần hướng con đến các công tác xã hội để dạy con về nhân cách và thái độ sống tích cực.